chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ 14 2024-2025 tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của khoa học kỹ thuật trong đời sống và sản xuất. Hội thi không chỉ khơi dậy tinh thần nghiên cứu đổi mới trong cộng đồng mà còn thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tư nhân với các giải pháp có tính ứng dụng cao trong đời sống và sản xuất. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa quý vị, so với các hội thi trước, tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 14 năm nay, số lượng đơn vị thuộc khu vực kinh tế tư nhân tham gia tăng mạnh, cho thấy sự dịch chuyển tích cực trong nhận thức và hành động của khối doanh nghiệp về vai trò của đổi mới sáng tạo. Theo bà Huỳnh Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Bình Định, trưởng ban tổ chức hội thi, trong số 5 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân tham gia hội thi, có 8 giải pháp đoạt giải, chiếm gần 25% tổng số giải thưởng. Đáng chú ý, 2 doanh nghiệp lần đầu tham dự là Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Tường Minh TMA Bình Định và Công ty cổ phần công nghiệp Kamado đều đoạt giải nhất. Ban tổ chức đánh giá cao tính sáng tạo, tính ứng dụng và hiệu quả của các giải pháp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp của doanh nghiệp. Trong tổng số 56 giải pháp dự thi ở 6 lĩnh vực chính, nhóm giải pháp ở lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường và giáo dục đào tạo cũng tăng đáng kể. Thành phần tác giả tham gia hội thi cũng đa dạng hơn, gồm các nhà khoa học, kỹ sư, giáo viên, học sinh, người lao động trực tiếp. Hội thi lần này nhận khá nhiều giải pháp ở lĩnh vực công nghệ thông tin về ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo. Các đơn vị có nhiều giải pháp tham gia hội thi là Bệnh viện Đa khoa tỉnh với 11 giải pháp, Công ty Điện lực Bình Định 6 giải pháp, Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 6 giải pháp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn 5 giải pháp, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 3 giải pháp. Ngoài ra đối tượng là học sinh phổ thông tham gia nhiều hơn các kỳ thi trước. Theo quyết định công nhận kết quả do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành vào cuối tháng 5 vừa qua, hội thi năm nay có 33 giải pháp xuất sắc được trao giải, gồm 6 giải nhất, 6 giải nhì, 5 giải ba và 16 giải khuyến khích. Các giải pháp đạt giải thể hiện tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tiễn cao, góp phần phục vụ đời sống sản xuất, an sinh và phát triển bền vững. Có thể kể đến một số giải pháp tiêu biểu đạt giải cao như hệ thống giám sát và dự báo thông minh tình trạng bầu trời phục vụ thiên văn của Đài Thiên văn Quy Nhơn, tái sử dụng bột đá thải làm nguyên liệu sản xuất gạch ốp lát, Công ty cổ phần công nghiệp Kamado, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhận diện và cảnh báo sâu bệnh trên cây trồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Tường Minh TMA Bình Định, nghiên cứu định vị có dẫn đường kết hợp tiêu sợi huyết trong phẫu thuật xuất huyết não tự phát, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Với giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện và cảnh báo sâu hại trên cây trồng, kỹ sư Trần Hoàng Anh Nguyên và cộng sự sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích hình ảnh dữ liệu nông nghiệp nhằm cảnh báo sớm sâu bệnh, giúp nông dân phản ứng kịp thời, giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật và hạn chế tác động tiêu cực tới môi trường. Hệ thống được tích hợp sâu với quy trình nghiệp vụ của ngành bảo vệ thực vật, giao diện dễ sử dụng và có khả năng học liên tục từ dữ liệu mới. Các thành viên nghiên cứu kỳ vọng giải pháp này sẽ sớm được triển khai rộng rãi tại các địa phương trong tỉnh. Giải pháp G giảm tốc được làm từ chất lỏng phi Newton của cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền, trường Trung học Phổ thông Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, được đánh giá cao. Khi dùng chất lỏng phi Newton để tạo ra loại G giảm tốc thông minh, cho phép các xe chạy chậm lướt qua như mặt phẳng, nhưng lại khiến xe phóng nhanh chịu những cú sốc tương tự loại G truyền thống. Sản phẩm phù hợp lắp đặt trước cổng trường học giúp tăng an toàn giao thông mà vẫn đảm bảo thoải mái cho người sử dụng. Trong lĩnh vực năng lượng, Công ty Điện lực Bình Định đạt giải nhì với giải pháp chủ động ngăn ngừa, phòng chống trộm cắp điện của khách hàng sử dụng điện một pha, áp dụng từ năm 2019. Ông Thái Minh Châu, giám đốc công ty cho biết, việc lắp camera, giám sát và automat chống giật vừa giúp giảm tổn thất điện năng, vừa nâng cao hiệu quả quản lý. Đây là mô hình có thể nhân rộng trong toàn quốc. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Bình Định, trưởng ban giám khảo hội thi đánh giá, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 14 đã có tính lan tỏa, động viên khích lệ tích cực tinh thần nghiên cứu, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật của cán bộ người lao động trong nhiều lĩnh vực hoạt động, nhằm đem lại hiệu quả cao hơn trong thực tiễn sản xuất và đời sống. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI được dự báo là yếu tố cốt lõi trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đóng góp 120 đến 130 tỷ đô la Mỹ nhờ cải thiện năng suất và giúp tiết kiệm chi phí. Các chuyên gia đánh giá trí tuệ nhân tạo đang định hình lại các ngành và lĩnh vực với tốc độ nhanh chưa từng có, đồng thời dần trở thành ưu tiên chiến lược của chính phủ cũng như các doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Bài tổng hợp sau đây nói rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn mở ra nhiều cơ hội đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và quản lý xã hội. Theo báo cáo của Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế, đến năm 2030, trí tuệ nhân tạo được dự đoán đóng góp 5.000 tỷ đô la Mỹ vào nền kinh tế toàn cầu, chủ yếu từ việc tăng doanh thu và cắt giảm chi phí nhờ tự động hóa, ra quyết định dựa trên dữ liệu và nâng cao hiệu quả vận hành. Tại Việt Nam, tập đoàn Boston Consulting Group ước tính đến năm 2040, trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành yếu tố cốt lõi trong quá trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đóng góp từ 120 tỷ đến 130 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, 45 đến 55 tỷ đô la Mỹ được tạo ra thông qua nhu cầu tiêu dùng đối với các sản phẩm và dịch vụ có ứng dụng trí tuệ nhân tạo. 60 đến 75 tỷ đô la Mỹ là chi phí có thể tiết kiệm được do tăng năng suất thông qua tự động hóa, phân tích dự báo và cải thiện hiệu suất nhờ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tại lễ công bố báo cáo Nền kinh tế trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025 diễn ra hôm qua, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Vũ Quốc Huy nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo qua các con số thống kê, khẳng định Việt Nam quyết tâm không chỉ tham gia mà còn phải thiết lập một vị thế vững chắc trong lĩnh vực then chốt này thông qua việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng với các quốc gia, nền kinh tế và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Việc công bố báo cáo, theo ông Huy, nhằm cung cấp bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, các kinh nghiệm bài học quốc tế để phát triển trí tuệ nhân tạo và phân tích cơ hội trong những ngành kinh tế trọng điểm. Đề xuất các trụ cột phát triển nhằm hiện thực hóa các chủ trương chính sách mới của Việt Nam. Ông Kubo Yoshitomo, trưởng đại diện cấp cao của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA Việt Nam cho rằng, các báo cáo và khuyến nghị chiến lược có thể là thông tin giá trị để các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, học viện và nhà đầu tư hợp tác hiệu quả trong việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi do trí tuệ nhân tạo thúc đẩy của Việt Nam trong giai đoạn tới. Theo đánh giá của các nhà phân tích, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo, song việc triển khai công nghệ này trong chính phủ và dịch vụ công vẫn ở giai đoạn sơ khai. Đa số giải pháp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và thường chỉ được triển khai tại một số tỉnh hoặc cơ quan nhà nước. Việc nhân rộng toàn quốc gặp nhiều thử thách, bao gồm nhu cầu về mô hình tài chính bền vững, tăng cường hợp tác liên ngành và giữa các vùng để nâng cao hiểu biết về cơ hội, cũng như các tình huống ứng dụng khả thi và cải thiện khả năng tiếp cận giải pháp trí tuệ nhân tạo có tính ứng dụng rõ ràng và hiệu quả kinh tế cao. Ở phía doanh nghiệp, khảo sát cũng cho thấy họ đang phải đối mặt với những thách thức về cấu trúc trong việc mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trong đó có lo ngại về hiệu quả chi phí, năng lực và hiểu biết về trí tuệ nhân tạo của lực lượng lao động, thiếu khả năng tiếp cận các bộ dữ liệu chất lượng cao. Bù lại, Việt Nam được đánh giá có đội ngũ nhân tài trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang tăng mạnh nhờ giáo dục. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam dự kiến tăng 9% từ năm 2022 lên đến 530.000 chuyên gia vào năm 2026. Khoảng 10 trường đại học đã bắt đầu triển khai các chương trình đào tạo cử nhân ngành trí tuệ nhân tạo với quy mô 1.700 sinh viên mỗi năm. Đánh giá Việt Nam đang ở giai đoạn then chốt trong tiến trình phát triển trí tuệ nhân tạo. Các nhà phân tích khuyến nghị Việt Nam cần có những hành động quyết liệt để đạt được con số 130 tỷ đô la Mỹ. Đầu tiên, cần triển khai ưu tiên theo lĩnh vực có các hợp tác liên ngành và giữa các vùng để nâng cao hiểu biết về cơ hội, cũng như các tình huống ứng dụng trí tuệ nhân tạo có tác động cao trong khu vực công và tư nhân, được hỗ trợ bởi các kênh truyền thông hiệu quả cùng mô hình hợp tác công tư tạo điều kiện thuận lợi. Thứ hai, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo bền vững thông qua các chương trình tăng tốc khởi nghiệp có cấu trúc rõ ràng và quỹ đổi mới sáng tạo quốc gia về trí tuệ nhân tạo. Thứ ba, thiết lập cơ chế nghiên cứu hợp tác bền vững đi đôi với chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo được hiện đại hóa và các chương trình chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực trí tuệ nhân tạo cho nhân tài trong lĩnh vực này cũng như hoạt động nghiên cứu và phát triển. Việt Nam cũng được khuyến nghị tập trung vào ba việc mang tính hỗ trợ gồm phổ cập kiến thức trí tuệ nhân tạo quy mô mở rộng với nội dung được tùy chỉnh theo từng nhóm đối tượng, xây dựng dữ liệu trí tuệ nhân tạo cụ thể theo lĩnh vực, dễ tiếp cận qua các nền tảng dữ liệu mở, kết hợp với hợp tác quốc tế chặt chẽ và các chính sách trí tuệ nhân tạo được xác lập rõ ràng, có cơ chế điều chỉnh linh hoạt dành riêng cho trí tuệ nhân tạo, chẳng hạn như Sandbox. Thời gian gần đây, Đảng Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng như Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết số 8 về phát triển kinh tế tư nhân của Bộ Chính trị, Nghị quyết 193 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong khuôn khổ công bố báo cáo nền kinh tế trí tuệ nhân tạo của Việt Nam 2025, ban tổ chức còn triển khai các phiên thảo luận chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu đến từ các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế nhằm trao đổi về xu hướng công nghệ, cơ chế chính sách và các mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả. Với nguồn nhân lực trẻ, năng động, am hiểu công nghệ và khát khao đổi mới sáng tạo, Việt Nam đã sẵn sàng cho hành trình trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khu vực và toàn cầu. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh khoa học và công nghệ. Bây giờ là tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 nên ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới, đến 10 giờ sáng mai 14 tháng 6, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau chuyển hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi khoảng 10 đến 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên khu vực bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ. Đến 10 giờ ngày 15 tháng 6, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi khoảng 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc, 112 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Vịnh Bắc Bộ. Đến 10 giờ ngày 16 tháng 6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi khoảng 20 đến 25 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 26,8 độ Vĩ Bắc, 116 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam Trung Quốc, sức gió dưới cấp 6. Phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, có gió mạnh cấp 6, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua 4-6 mét, biển động dữ dội. Vùng biển Bình Định, bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.